chuyên mục Văn hóa và du lịch.
Các bạn thân mến, trải nghiệm không khí Tết đến xuân về ở phiên chợ quê ngày áp Tết sẽ là nội dung chính của chuyên mục Văn hóa và du lịch hôm nay. Trước tiên sẽ là những thông tin đáng chú ý. Mời các bạn cùng nghe.
Lễ hội Hoa đào xứ Lạng lần thứ 3 xuân Canh Tí năm 2020 với chủ đề Hoa đào xứ Lạng, tinh hoa hội tụ, lan tỏa sắc xuân sẽ diễn ra từ ngày 19 tháng 1 năm 2020 đến hết ngày 1 tháng 2 năm 2020, tức ngày 25 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến ngày 8 tháng Giêng năm Canh Tí tại công viên Chi Lăng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. Lễ hội Hoa đào xứ Lạng là sự kiện quy mô cấp tỉnh được tổ chức thường niên vào dịp Tết Nguyên đán với những hoạt động đặc sắc. Đây là một trong những sự kiện văn hóa du lịch tiêu biểu, nổi bật vào dịp đầu năm mới gắn với các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân và góp phần bảo tồn, phát huy giá trị cây đào xứ Lạng.
Trong khuôn khổ chương trình Tết Huế 2020, tối 14 tháng 1 tại Thương Bạc đã diễn ra chương trình văn nghệ Chào Xuân của thành phố Huế. Chương trình với những bài ca điệu múa của tuổi trẻ Huế mừng Đảng, mừng xuân, nhiều màu sắc và tươi trẻ. Điểm nhấn của chương trình là phần trình diễn áo dài của nhà thiết kế Viết Bảo. Viết Bảo là nhà thiết kế áo dài nổi tiếng xứ Huế với rất nhiều bộ sưu tập được trình diễn trong và ngoài nước, nhất là trong các lễ hội áo dài tại Festival Huế. Với ý nghĩa đó, Viết Bảo đã đưa nhiều họa tiết hoa văn cũng như những bức tranh cổ động lên tà áo dài để quảng bá hình ảnh Việt Nam đến với du khách trong và ngoài nước. Tà áo dài Huế đã đề cao nét đẹp cung đình triều Nguyễn trong nét vàng son thời kỷ niệm, nét thắm xanh sắc trường tồn phủ kín vương triều xưa, một chút đỏ sắc son mang hình hài mệnh phụ hay chút nâu đất trầm buồn như ai oán trước tử cấm thành xưa.
Tối 14 tháng 1, chợ hoa trên bến dưới thuyền tọa lạc ở bến Bình Đông, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu nhộn nhịp đón khách đến tham quan mua sắm. Chủ vườn hoa tất bật đưa những chậu hoa Tết lên bờ, chuẩn bị một mùa mua bán hoa Tết sôi động nhất trong năm. Nơi đây vốn là chợ hoa nổi tiếng một thời ở Sài Gòn khi mỗi dịp Tết đến, hàng trăm chiếc ghe nối đuôi nhau chở hoa Tết từ các tỉnh miền Tây lên. Những năm trở lại đây, chợ hoa bến Bình Đông không còn cảnh ghe thuyền tấp nập như trước, một phần vì chủ vườn vận chuyển hoa kiểng bằng xe tải để giảm chi phí, đỡ mất thời gian.
Tỉnh An Giang vừa đón nhận hai kỷ lục Việt Nam cho rừng tràm Trà Sư, gồm rừng tràm Trà Sư, rừng tràm đẹp và nổi tiếng nhất ở Việt Nam để du lịch vào mùa nước nổi, và cầu tre trong rừng tràm dài nhất Việt Nam. Rừng tràm Trà Sư được hình thành vào năm 1983, từ một vùng trũng hoang hóa bị nhiễm phèn nặng đã được lâm trường Tịnh Biên trồng tràm thử nghiệm để góp phần cải tạo đất và ngăn lũ đầu nguồn. Rừng tràm Trà Sư có tác dụng rất quan trọng đối với môi trường nước và điều hòa khí hậu cho cả vùng bảy núi. Tính đa dạng của hệ sinh thái đất ngập nước được bảo vệ, bảo tồn nguồn gen tốt. Có hàng ngàn cá thể của nhiều quần thể, chim, cá, loài lưỡng cư, loài bò sát và côn trùng quý hiếm nằm trong sách đỏ sinh sống trong rừng. Cầu tre trong rừng tràm dài nhất Việt Nam là điểm nhấn cho toàn bộ khu du lịch sinh thái rừng tràm Trà Sư, còn được gọi là cây cầu tre vạn bước. Cây cầu có tổng chiều dài trên 10 km.
Chuyển sang phần tin đáng chú ý trong tỉnh. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức họp báo về tuần văn hóa du lịch năm 2020, Bắc Giang, miền đất thiêng Tây Yên Tử. Tại buổi họp báo, ông Trần Minh Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin tóm tắt tới các nhà báo về sự kiện. Theo đó, tuần văn hóa du lịch diễn ra trong 14 ngày, từ ngày 29 tháng 1 đến hết ngày 12 tháng 2 năm 2020, tức mùng 5 đến hết ngày 19 tháng Giêng năm Canh Tí. Việc tổ chức tuần văn hóa du lịch nhằm giới thiệu quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc nổi bật về tiềm năng du lịch của tỉnh, đặc biệt là không gian văn hóa Phật giáo Trúc Lâm vùng Tây Yên Tử. Lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt địa điểm chiến thắng Sương Giang và các lễ hội xuân năm 2020 tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, đồng thời thu hút các nguồn lực kết nối văn hóa du lịch vùng Yên Tử, Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Giang. Năm nay sự kiện được tổ chức quy mô lớn hơn, thời gian kéo dài hơn so với năm 2019. Trong khuôn khổ sự kiện sẽ có 24 hoạt động văn hóa thể thao du lịch chính được tổ chức trên địa bàn 10 huyện, thành phố.
Nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi trong dịp đón Tết Nguyên đán Canh Tí năm 2020, tỉnh Bắc Giang sẽ tổ chức hai lần bắn pháo hoa tầm thấp vào đêm giao thừa ở 11 điểm thuộc trung tâm thành phố Bắc Giang và 9 huyện. Số lượng là 705 dàn, nhiều hơn 90 dàn và thêm một địa điểm so với Tết Nguyên đán 2019. Cụ thể, lần 1 bắn vào hồi 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 24 tháng 1 năm 2020, tức 30 tháng Chạp năm Kỷ Hợi, tại tầng thượng trung tâm thương mại Hapro, quảng trường mùng 3 tháng 2, thành phố Bắc Giang. Số lượng 90 dàn, lần 2 bắn vào thời khắc giao thừa từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 25 tháng 1 năm 2020, tức ngày mùng 1 tháng Giêng năm Canh Tí. Thưa các bạn, trong quá trình đô thị hóa ngày càng mạnh mẽ, đâu đâu cũng xuất hiện các trung tâm thương mại, các siêu thị lớn nhỏ. Thế nhưng thật lạ, song song với sự ồn ào tấp nập ở các trung tâm mua sắm lớn, người ta vẫn tìm được những khoảng lặng bình yên ở những phiên chợ quê ngày Tết, nơi không chỉ có mua và bán, nơi ấy còn có những sẻ chia xóm làng, những nét hồn quê còn đọng lại. Mời các bạn cùng cảm nhận nét độc đáo từ những phiên chợ quê ấy trong phóng sự Chợ quê ngày áp Tết.
Phiên chợ kế ngày cuối năm dường như cũng ồn ào hơn. Bên cạnh những hàng hóa hiện đại, ở một góc nhỏ, một bà lão chừng 80 tuổi với gánh hàng rong nhỏ, với chầu cau, với vài món thôn quê khác cũng đang tất bật với khách hàng quen thuộc của mình. Có lẽ chỉ ở những phiên chợ quê, người ta mới còn gặp lại những hình ảnh thân thuộc ấy. Dù là hàng trăm năm trước hay là ngày hôm nay, đó chỉ là sự thay đổi về thời gian. Còn gánh hàng nhỏ nhoi, những chầu, những cau ấy thì không có tuổi. Bà lão này đã gắn bó với gánh hàng của mình hơn 50 năm nay. Cô hàng xén răng đen năm xưa nay đã là một bà lão gần 80 tuổi. Nhưng dù là cô gái hay bà lão thì vẻ đẹp mộc mạc đến lạ của những người thôn quê vẫn khiến người ta cảm thấy được an ủi, dẫu biết rằng sau gánh hàng kia là cả một cuộc mưu sinh đầy gian khó. Dường như ở đây niềm lạc quan đã thấy chỗ cho những mưu sinh. Người bán, người mua gặp nhau đâu chỉ để mua bán một món hàng, mà còn để được sẻ chia, tâm tình trong những câu chuyện không bao giờ kết thúc. Những câu chuyện như thế sẽ khiến người ta cảm thấy ấm áp hơn, nhất là khi cuộc sống hiện đại làm mỗi người trở nên khép kín, ít có điều kiện quan tâm đến nhau nữa. Chắc có lẽ thế mà chợ quê còn là nơi thu hút người tứ xứ, bởi tới đây người ta còn được trở về với những hoài niệm. Ông Nguyễn Công Liên, xã Diễn Kế cho biết.
Ngày xưa thì chợ ngày Tết thì là vui. Thì có truyền thuyết lại là gái 22, trai 27, tức là những ngày này là nghỉ để chuẩn bị cho ngày Tết thì trai gái rủ nhau đi du xuân và mua sắm hàng Tết. Hồi xưa thì chợ nó chật hẹp, thế hàng hóa thì ít, như hiện nay từ năm hòa bình lập lại và cơ chế mới thoáng thì cũng như là bác Hồ nói thì năm nay cũng như mọi năm thì có thể là khấm khá hơn, dân được ấm no và hạnh phúc. Vậy thì trong chợ trước đây nó chỉ có một số hàng nông dân thôi, nhưng bây giờ thì mọi các nơi chuyển về đây thành một cái chợ lớn, có thể có tiền mua cái gì cũng được. Thế với phong trào chợ rất là vui vẻ và phấn khởi.
Ông Nguyễn Văn Phúc, một người dân trong vùng cũng phấn khởi chia sẻ.
Dân ta bây giờ cuộc sống phồn thịnh, cái nếp sống văn hóa đô thị ở trong các siêu thị thì rất là hiện đại, nhưng cũng không thể bằng để mà chợ truyền thống, chợ phiên, hoa quả, cây cảnh bán rất nhiều, dân dã, tiện lợi cho người tiêu dùng, là cái nếp sống văn hóa của người Việt. Khí Tết rất nhộn nhịp, người ăn Tết rất là vui tươi và cảm thấy cuộc sống hiện nay là cái mức sống của dân trí rất cao và cái chất lượng cuộc sống cũng rất tốt. Mọi người cũng đang nô nức đón Tết và tôi cũng là một người mà đi mua những cây hoa, cây cảnh để mà mừng xuân trong đón những ngày Tết.
Theo lịch sử ghi chép lại thì chợ kế trước đây họp một tháng 6 phiên vào các ngày 4, 9 âm lịch. Chợ kế do vị trí của mình đã thu hút bạn hàng khắp các nơi trong huyện Bảo Lộc, Phượng Nhỡn, Yên Dũng, Yên Thế, Việt Yên cùng các tỉnh Bắc Ninh, Hà Đông, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình. Người vùng xuôi có thể đến chợ kế mua đủ các loại gỗ quý, các loại lâm sản, trâu bò, dê ngựa, lợn giống và các loại gia súc gia cầm khác. Người vùng ngược đến chợ kế thì được thỏa mãn nhu cầu về gốm sứ cùng các thực phẩm vùng biển như tôm, cá, nước mắm, thuốc lào, vân vân. Để đáp ứng các mặt hàng ấy, những người nam giới khỏe mạnh, vạm vỡ, vùng kế phải lặn lội trên các chợ mẹt thuộc Hữu Lũng hoặc xa hơn là Cao Bằng, Bắc Cạn, mua bán gỗ quý đưa về chợ kế. Họ kết thành phường buôn gỗ, buôn trâu bò để nương tựa và giúp đỡ nhau trong cuộc hành trình buôn bán đó. Trong trí nhớ của những người già, không gian, quang cảnh tấp nập của chợ kế xưa kia như mới hôm qua. Chị Nguyễn Thu Hương, một người bán hàng ở chợ lâu năm, chia sẻ.
Mình bán hàng ở đây cũng rất là lâu rồi. Từ khi bố mẹ mình ấy bán ở đây chưa ai mở cả. mà cái nghề truyền thống của mình nó là cây cảnh. Thì năm nay nói chung là cây cối thì để mà như mọi năm ấy, thì mình thấy nó cũng bình thường, nó vẫn đều đều.
Cách thành phố Bắc Giang chừng 5 cây số, chợ Phúc Tằng thuộc xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên lại có điểm thú vị mang đặc trưng của một làng nghề truyền thống mây che đan Tăng Tiến. Vì thế trong chợ chủ yếu là sản phẩm của làng nghề mây che đan như giá rổ, nong nia, thúng, quăng gánh, đến những mặt hàng đồ mỹ nghệ như giỏ đựng kim chi, lọ cắm hoa, quạt trang trí, mành che cửa, lót dép, cây đèn gỗ, túi sách, lồng bàn. Phiên chợ mở từ rất sớm, đón khách mua hàng từ khắp nơi trong tỉnh như Lục Ngạn, Hiệp Hòa, Yên Thế cho đến các tỉnh bạn như Hà Nội, Hải Phòng cũng về đây lấy hàng rồi tỏa đi muôn nơi. Chợ phiên Phúc Tằng họp đến ngày 29 Tết, tấp nập không kém bất cứ phiên chợ nào. Người đến mua sản phẩm làng nghề nhiều hơn để chuẩn bị dự trữ cho những tháng ngày ra riêng. Đối với những người dân ở các vùng khác đến, buộc họ phải đi từ rất sớm mới kịp phiên chợ. Nhiều người cũng đã trở thành khách hàng quen thuộc đến chợ phiên Phúc Tằng. Chị Trần Thị Nga, một du khách qua đây chia sẻ.
Tôi thấy là cái không khí và cũng như là ai cũng háo hức, nô nức để đón chờ cái ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Và tôi cũng mong muốn rằng là với cái không khí như này, mình cũng muốn là đem đến cho cái muốn là đem cho không khí ngày xuân của mình, muốn được gia đình mình được ấm no hạnh phúc. Và hầu như là những cái tất cả những cái người lao động hoặc là những công nhân viên chức có thể là có cái ngày nghỉ và đến đây để cũng như một lần nét văn hóa, có thể là một vừa mình có mua sắm nhà mình cái đồ món đồ gì và cũng như là một cái giải trí và một cái ngày đi du lịch cho chính bản thân mình.
Hiện nay sản phẩm của chợ Phúc Tằng cũng phong phú hơn. Bên cạnh những mặt hàng làng nghề thủ công là những mặt hàng nhu yếu phẩm, gia dụng phục vụ cuộc sống của những người lao động thôn quê trong vùng. So với chợ kế thì chợ Phúc Tằng mang tính chất nhỏ lẻ hơn. Người bán mang đến chủ yếu là những sản phẩm của nhà làm ra và đến chợ lại mua về những mặt hàng tiêu dùng cần thiết trong gia đình. Điều đáng nói là trải qua hàng trăm năm, phiên chợ làng nghề vẫn hiện hữu như chứng minh cho sức sống trường tồn của nghề thủ công mây che đan Tăng Tiến. Còn chợ tức còn nghề của làng. Ông Đinh Văn Tiến, một nghệ nhân đan tre của xã cho biết.
Từ xưa đến giờ các cụ để lại là chúng tôi làm hàng nội địa là chính. Nội địa tức gọi là hàng bán chợ. Chợ thì bà con thường dùng chỉ có rủ giá, nia, nong, dần sàng. Thế cái lúc mà còn chiến tranh ấy, thì lúc thì đã dùng cái làm đơn đi như cái thúng sơn là đây cũng vẫn làm. Thế rồi cái soạt, cái ghi, cái thúng đều làm hết. Thế còn đến bây giờ thì mới đưa vào cái một số cái sản phẩm đưa vào xuất khẩu. Cái này đan thì nó hơi khó. Vì là nó không có khuôn, cho nên mình phải từ cái tạo dáng làm do mình phải điều khiển từ tay với mắt thôi, phải tạo dáng. Mà hàng sản phẩm đẹp là do cái dáng, nhưng mà sản phẩm mà không, dáng không đẹp thì hàng không thể đẹp được, phải đều, phải cân, khó là khó cái đấy.
Phiên chợ quê ngày áp Tết đâu đâu cũng tấp nập những hàng hóa và nhu yếu phẩm phục vụ cho ngày Tết. Mọi thứ tiện nghi đã về tới ngõ ngách làng quê, thế nhưng đến phiên chợ cuối năm, tình làng nghĩa xóm cũng thêm thắm đượm, hân hoan. Ngày nay, chợ quê cũng có nhiều đổi thay. Nhất là khi chợ được chọn làm một trong những tiêu chí quan trọng để xây dựng nông thôn mới. Phiên chợ tạm ngày xưa giờ được xây dựng khang trang, quy mô hơn. Cùng với đó là sự mở rộng giao thương buôn bán, hàng hóa phong phú, đầy đủ hơn, đã đáp ứng nhu cầu vật chất ngày càng cao của người dân nông thôn. Nhưng dù thế nào thì chợ quê vẫn là điểm hẹn của những tâm tình, nơi vẫn còn đọng lại những dấu ấn tinh thần bền bỉ, nét văn hóa phi vật thể độc đáo cần được giữ gìn.
Thời lượng của chuyên mục văn hóa và du lịch tới đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.